Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 16 tháng 4, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ nói về ngày quốc tế bài trừ mìn chống người. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của cha Henry Caffarel, người thầy của cầu nguyện. Sau đây, Tứ Quyết xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật 15 tháng 4 2018, tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật, nói về cuộc hiện ra của Chúa Giêsu giữa các môn đệ. Ngài không phải là ma, nhưng có xương có thịt trong thân thể phục sinh. Một thực tại hoàn toàn mới. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho hòa bình tại Syria. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, al centro di questa terza domenica di Pasqua c'è l'esperienza del risorto fatta dai suoi discepoli, tutti insieme. Ciò è evidenziato specialmente dal Vangelo che ci introduce ancora una volta nel Cenacolo, dove Gesù si manifesta agli Apostoli rivolgendo loro questo saluto, pace a voi.
Anh chị em thân mến, trọng tâm của bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay là kinh nghiệm của Đấng Phục Sinh ở giữa các môn đệ. Điều ấy được đặc biệt nhấn mạnh khi Chúa Giêsu hiện đến với các tông đồ và chào các ông, bình an cho anh em. Đó là lời chào của Chúa Kitô Phục Sinh, lời chào ban bình an cho anh em. Đó là bình an nội tâm, đó là hòa bình được thiết lập trong mối tương quan giữa người với người. Trình thuật của Thánh Luca kể một cách rõ ràng, Chúa Giêsu không phải là ma, Chúa hiện đến với các môn đệ không phải theo kiểu là linh hồn của Chúa hiện về, không phải thế. Đó thực sự là Chúa Giêsu với thân thể phục sinh. Chúa Giêsu nhận ra rằng các tông đồ đang rất bối rối khi nhìn thấy Chúa, bởi lẽ thực tại phục sinh là điều không thể tưởng tượng được đối với họ. Các môn đệ tưởng rằng mình đang thấy ma, nhưng Chúa Giêsu phục sinh không phải là ma, vì người có linh hồn và thân thể. Vì thế Chúa lên tiếng thuyết phục các môn đệ: Hãy xem tay chân thầy, chính thầy đây, hãy sờ xem, mà đâu có xương có thịt như các con thấy thầy có đây. Và dường như điều ấy vẫn chưa đủ để thuyết phục các môn đệ. Tin mừng tiếp tục kể về điều rất hấp dẫn. Đã biết bao lần có những niềm vui không thể tin nổi. Không, không thể nào, không thể như thế. Rất nhiều niềm vui dường như là không thể. Để thuyết phục các môn đệ, Chúa nói tiếp: Anh em có gì ăn không? Họ đưa cho Chúa mẩu cá nướng, và Chúa ăn trước mặt họ. Việc Chúa Giêsu khẳng định về thực tại phục sinh đã làm sáng tỏ quan điểm của Kitô giáo về thân thể. Thân thể không phải là trở ngại của linh hồn. Thân thể cũng không phải là nhà tù của linh hồn. Thân thể được Thiên Chúa dựng nên và con người sẽ không thành toàn nếu không biết kết hợp giữa linh hồn và thân thể. Chúa Giêsu đã chiến thắng cái chết, đã sống lại trong một linh hồn và một thân thể. Điều ấy giúp chúng ta hiểu được sự tích cực của thân thể. Thân thể có khi là cái cớ hoặc dụng cụ gây nên tội lỗi, nhưng tội lỗi không phải do thân thể, mà là do sự yếu đuối về đạo đức của chúng ta. Thân thể là ân huệ tuyệt vời của Thiên Chúa, thân thể hiệp nhất với linh hồn, giúp chúng ta thể hiện được hình ảnh Thiên Chúa nơi chúng ta. Do đó, chúng ta được mời gọi tôn trọng và chăm sóc thân thể của mình và của tha nhân. Mọi hành vi phạm tội, gây thương tổn đối với thân thể người thân cận đều xúc phạm đến Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Tôi đặc biệt nghĩ đến các trẻ em, phụ nữ, người cao niên bị đối xử ngược đãi về thân thể. Trong những thân thể chịu thương tổn ấy, chúng ta tìm thấy thân thể Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã bị đánh đòn, bị nhạo báng, bị vu khống, chịu nhục nhã, bị đóng đinh. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta tình yêu, đó là tình yêu với sức mạnh phục sinh, một sức mạnh vượt qua tội lỗi và cái chết, một tình yêu chuộc lại tất cả chúng ta, cứu chúng ta khỏi cảnh nô lệ ngục tù. Trong một thế giới có quá nhiều kẻ kiêu ngạo dùng quyền lực chống lại người yếu thế, trong một thế giới của chủ nghĩa duy vật bóp nghẹt tinh thần, Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta có cái nhìn chiều sâu đầy ngạc nhiên và mừng vui. Có được điều ấy vì chúng ta đã gặp đấng phục sinh, đấng mời gọi chúng ta trở thành những con người có khả năng nhận ra và đánh giá sự mới mẻ của sức sống mà Ngài đã gieo vào dòng lịch sử để dẫn đưa lịch sử đến trời mới đất mới. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria gìn giữ chúng ta trong hành trình này với lời chuyển cầu mà chúng ta hằng phó thác nơi mẹ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người. Kính mời cộng đoàn cùng đọc kinh và nhận phép lành của Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesum super eius genitricem Virgine Maria, perpetue capiamus gaudia vitae, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha ngỏ lời chào thăm các tín hữu. Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, hôm nay tại Madagascar diễn ra lễ phong chân phước cho vị tử đạo Luciano Botovazua. Ngài là một người cha trong gia đình, đã sống chứng nhân cách anh hùng và trung thành với Chúa Kitô. Ngài bị bắt và bị giết vì đã một lòng trung thành với Chúa Kitô và Hội Thánh. Ngài trở thành gương sáng cho tất cả chúng ta về đức ái và đức tin vững mạnh. Tôi vô cùng lo lắng về tình hình thế giới hiện nay. Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế, rất khó đạt được sự đồng thuận chung trong việc đảm bảo hòa bình tại Syria. Trong khi tôi tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, tôi mời gọi tất cả những ai thiện chí, hãy tiếp tục cùng tôi cầu nguyện cho hòa bình. Tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo chính trị, hãy ra sức thực thi công lý và đảm bảo hòa bình. Cha chào đón tất cả anh chị em là khách hành hương đến từ Italia và từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các gia đình, các giáo xứ, trường học và hiệp hội. Cầu chúc anh chị em ngày tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho cha.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe bài viết nói về ngày quốc tế bài trừ mìn chống người.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 4 tháng 4 vừa qua là ngày quốc tế bài trừ mìn chống người. Với 168 chiến cuộc tàn phá thế giới trong thế kỷ 20, trong đó có hai thế chiến, các quốc gia lâm chiến đã chế tạo đủ mọi thứ mìn, trong đó có mìn chống người. các mìn chấm người tiếp tục khiến cho rất nhiều thường dân bị thiệt mạng hay trở thành tàn phế, cụt tay, cụt chân, mù mắt và mang thương tích suốt đời trên nhiều phần thân thể của họ. Không thể biết chính xác đã có bao nhiêu chục triệu mìn chấm người đã được gài dưới lòng đất kể từ đệ nhất thế chiến cho tới nay tại mọi chiến trường trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có những trái bom và đủ mọi loại mìn chưa nổ vẫn còn nằm sâu đâu đó trong các cánh đồng, trong rừng và đôi khi ngay trong các làng mạc, khu phố, thành thị. Theo bản tường trình năm 2006 của tổ chức UNICEF, trên thế giới có 68 quốc gia hàng ngày có các nạn nhân bị chết hay bị thương vì mìn chấm người, đa số là thường dân, trong đó có rất nhiều trẻ em. Số người sống sót sau các vụ nổ mìn là 473.000 người. Tuy đã có 155 quốc gia ký nhận thỏa hiệp loại bỏ mìn chấm người do Liên Hiệp Quốc đề xướng năm 1997, nhưng các cam kết rất thường khi chỉ là chữ chết trên giấy tờ. Khi xảy ra chiến tranh, các lực lượng lâm chiến nào cũng mua và gài mìn chấm người để gây thiệt hại cho đối phương. Đây đã là các kinh nghiệm thương đau trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn tại Việt Nam trong mấy chục năm trời, biến Việt Nam thành nơi thử nghiệm các vũ khí tối tân và bãi thải vũ khí đạn dược dư thừa của các cường quốc Hoa Kỳ, Liên Xô và Trung Quốc. Ngoài mấy triệu người chết, đã có hàng chục triệu người bị thương trở thành tàn phế suốt đời, trong đó có hàng triệu trẻ em vô tội. Đó là chưa kể tới các trẻ em sinh ra bị tàn tật vì nạn ô nhiễm nguồn nước và môi sinh. Một thí dụ điển hình khác nữa là chiến tranh trong vùng Trung Đông hiện nay. Nó là một bằng chứng hiển nhiên khác nữa, cho thấy khi giới lãnh đạo các quốc gia nhược tiểu không khôn ngoan và nhìn xa thấy rộng, thì các nước trong vùng trở thành nơi thử nghiệm các thứ vũ khí tối tân đời mới, có sức tàn phá kinh khủng, hay là bãi rác để thải các vũ khí thặng dư của các cường quốc Tây Âu có kỹ nghệ chế tạo vũ khí giết người đủ loại. Đây đã là thảm cảnh của Liban trong thập niên 1970 và từ 7-8 năm nay của Libya, Iraq và Syria.
Trong các ngày qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động chung chấm dứt các tàn phá và hậu quả của chúng đối với sức khỏe của dân chúng, đặc biệt là các loại bom đạn và mìn chống người. Chiến cuộc kéo dài từ 7 năm qua đã khiến cho hơn 400.000 người Syria thiệt mạng và 9 triệu người phải tản cư lánh nạn. Họ có nguy cơ trở thành nạn nhân của các mìn chống người tại Syria, trong đó có 3 triệu trẻ em. Năm 2017, đã có ít nhất 910 trẻ em đã bị chết vì mìn chống người và 361 em bị tàn tật. Chỉ trong vòng 2 tháng đầu năm 2018, đã có hơn 1.000 em bị chết và bị tàn tật vì mìn chống người. Tình hình tại thành phố Raqqa đặc biệt nghiêm trọng. Từ tháng 10 năm vừa qua, đã có khoảng 200.000 trẻ em, phụ nữ và nam giới đã tìm cách trở về lại thành phố và các vùng ngoại ô. Các gia đình này gặp nguy cơ rất lớn có thể bị giết hay trở thành tàn phế vì các loại mìn chưa nổ, vẫn còn nằm đâu đó. Đã có khoảng 658 người bị thương và 130 bị chết vì mìn nổ trong các ngày từ 20 tháng 10 năm 2017 tới 23 tháng 2 năm 2018, nghĩa là trung bình mỗi ngày có 6 nạn nhân. Trong cả thành phố, hiện chỉ có 2 nhà thương còn hoạt động. Nhà thương công gần Raqqa nhất là ở Takapiya, cách đó hơn 100 cây số. Đối với các người bị thương nặng hay mất chân cụt tay, chỉ có 2 trung tâm hồi phục tại Syria có thể cung cấp tay giả chân giả, một trong thủ đô Damascus, một tại thành phố Homs. Các vết thương trẻ em phải gánh chịu thường nghiêm trọng và đòi hỏi nhiều thời gian để lành vì thiếu các chữa trị thích hợp và đầy đủ, cũng như thiếu các trợ giúp tâm lý giúp các em thắng vượt các chấn thương tâm thần. Cần cấp thiết có các cung cấp dụng cụ y khoa và thuốc men chuyên biệt hơn để giúp các em hồi phục và nâng đỡ tâm lý cho các em sống sót. Các trẻ em tàn tật lại thường gặp các nguy cơ bạo hành lớn hơn nữa vì các em không thể có được các phục vụ căn bản, trong đó có việc săn sóc sức khỏe và giáo dục. Ban đầu, các nguy cơ chỉ liên quan tới người lớn nam giới khi họ về nhà kiểm soát nhà cửa sau các vụ dội bom và giao tranh. nhưng sau đó, số các trẻ em bị tử vong vì các loại bom mìn chưa nổ gia tăng khi các em theo gia đình trở về nhà trong các vùng giao tranh. Bà Alexandra Dentice, Phó Giám đốc UNICEF Syria cho biết, ngoài các hoạt động loại trừ mìn chống người tại Rafka, cũng cần phải cố gắng hơn để bảo vệ các trẻ em và gia đình các em khỏi nguy cơ bị mìn nổ. Chính vì thế, việc gây ý thức liên quan tới nguy cơ này rất quan trọng. Làm sao để các em và gia đình các em biết nhận ra các nguy cơ của mìn chống người?
Cũng chính vì thế tổ chức UNICEF yểm trợ việc gây ý thức liên quan tới nguy cơ của mìn chống người trong mọi trường học toàn nước Syria, trong các trại tị nạn và trung tâm tiếp cư, bằng cách dạy các trẻ em và những người trông nom các em các phương thế bảo đảm giúp nhận diện và tự bảo vệ mình khỏi các mìn chống người. Trong năm 2017, đã có 1,8 triệu em và 100.000 người lớn săn sóc các em được đào tạo liên quan tới các nguy cơ của mìn chống người. Tổ chức OMS hiện đang gia tăng việc trợ giúp các người Syria bị thương và tàn tật vì bom đạn và mìn chống người bằng cách tài trợ 2 trung tâm hồi phục và xây thêm 2 trung tâm khác nữa. Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS cũng đã xin các tổ chức bác ái cung cấp các dụng cụ và phương tiện cho các trung tâm hồi phục thể lý do các tổ chức phi chính quyền điều hành trong toàn nước Syria. Vẫn theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, trẻ em chiếm hơn 1/3 tổng số các nạn nhân của các loại bom mìn chưa nổ trong các chiến cuộc. Hồi năm 2006, chiến dịch quốc tế loại bỏ mìn chống người cho biết đã có 6.000 người bị thiệt mạng hay bị tàn phế vì mìn chống người. Đây là con số thấp nhất kể từ khi có thỏa hiệp loại bỏ mìn chống người do Liên Hiệp Quốc đưa ra hồi năm 1997. Các trẻ em là các nạn nhân chính của mìn chống người chưa nổ trong các cuộc chiến, bao gồm các bom chùm thường có màu sắc lóng lánh rất đẹp, vì thế hấp dẫn tính tò mò của các em coi chúng là các đồ chơi. Vì có thân mình nhỏ bé, các em thường bị thiệt mạng hơn người lớn khi mìn nổ. Đã có 85% các trẻ em nạn nhân của các vụ mìn nổ bị chết trước khi tới được nhà thương. Các trẻ em tị nạn thường gặp nguy hiểm và là mục tiêu chính của mìn chống người vì các em không ý thức được sự nguy hiểm khi chơi đùa hay đi qua các bãi có gài mìn chống người. Các thương tích do mìn chống người gây ra thường là cụt mất chân tay, mù mắt hay điếc tai vĩnh viễn. Nếu không được săn sóc thuốc men đầy đủ, các trẻ em bị thương do mìn chống người thường không thể tiếp tục đến trường học. Chính vì thế tương lai của các em trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp bị hạn chế và chịu nhiều thiệt thòi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên chính gia đình của các em phải săn sóc con cái mình tàn tật. Các mìn chống người tàn hại cuộc sống của các trẻ em khi chính các cha mẹ hay những người săn sóc các em cũng bị thương hay bị tàn tật vì mìn chống người. Trong trường hợp mẹ các em bị chết hay bị tàn phế, các em sẽ có ít cơ may được nuôi nấng đầy đủ, được bảo vệ che chở và vì thế dễ trở thành nạn nhân của khai thác bóc lột và lạm dụng. Khi cha của các em là nạn nhân của mìn chống người, các trẻ em thường bị bó buộc phải bỏ học để bắt đầu làm việc trợ giúp kinh tế cho gia đình. Toàn tương lai cuộc đời các em bị thiệt thòi vì không được giáo dục, học hành tới nơi tới chốn. Chi phí thuốc men săn sóc cho các trẻ em nạn nhân của mìn chống người thường khi rất cao và nhiều gia đình không có khả năng tài chính để chi trả. Các nhà thương phục hồi thường khi cũng quá mắc mỏ, nếu không nói là không thể nào tới được vì ở xa xôi.
Mìn chống người chưa nổ không chỉ giết người và gây tàn phế, mà chúng còn ngăn cản việc xây cất nhà cửa, đường xá, trường học, các trung tâm y tế, nhà thương và các dịch vụ an sinh xã hội. Chúng cũng ngăn cản việc khai thác đất đai và dẫn thủy nhập điền, nghĩa là chúng gây thiệt hại cho cuộc sống và sự phát triển nông nghiệp, kinh tế của con người. Mìn chống người cũng như bom đạn chưa nổ của các chiến cuộc tại khắp nơi trên thế giới này là một vi phạm trầm trọng các quyền con người như xác định trong Hiệp ước các quyền của trẻ em. Quyền sống, quyền có sức khỏe, quyền được vui chơi trong một môi sinh an ninh bảo đảm, quyền có nước trong lành để uống và có các điều kiện săn sóc sức khỏe, cũng như quyền được giáo dục đầy đủ tới nơi tới chốn. Ngày quốc tế bài mìn chống người cống hiến cơ may cho cộng đồng quốc tế gia tăng yểm trợ cho các hoạt động gỡ các bãi mìn còn tồn đọng trong các chiến cuộc khắp nơi trên thế giới. Tại Á Châu, Phi Châu, Châu Mỹ Latin, vùng Trung Đông cũng như tại Âu Châu. Ông John Flanagan, Giám đốc phân bộ chống mìn của Liên Hiệp Quốc cho biết đã có nhiều điều được thực hiện trong việc loại trừ các mìn chống người và các bom đạn chưa nổ còn nằm trong lòng đất tại nhiều nơi. Sự yểm trợ của dân chúng và của các ân nhân tài trợ cho các hoạt động này rất quan trọng và cấp thiết. Liên Hiệp Quốc nhất quyết tiếp tục dấn thân trong các hoạt động gỡ mìn chống người cho tới khi nào các quốc gia liên hệ phát triển các dụng cụ giúp đương đầu với các bãi mìn chưa nổ. Ông cũng cho biết hồi năm 2009, đã có nhiều quốc gia từng có chiến tranh đã thành công trong việc giải tỏa các bãi mìn của mình, tích hợp với thỏa hiệp bài mìn chống người. Phân bộ này của Liên Hiệp Quốc sẽ cố gắng bảo đảm cho các quốc gia còn ở trong tình trạng khó khăn có các kỹ thuật, chuyên viên và nguồn tài chánh để thực hiện mục đích này. Cần phải có sự phối hợp giữa các quốc gia liên hệ với tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức bài mìn chống người trong các hoạt động gây ý thức cũng như giáo dục và tháo gỡ mìn còn tồn đọng. Còn rất nhiều việc phải làm để đạt mục đích giảm số người bị chết và bị tàn phế vì mìn chống người xuống con số 0. Ngoài ra cũng cần cố gắng yểm trợ việc cung cấp các phương tiện hồi phục và tái hội nhập 473.000 nạn nhân sống sót sau các vụ nổ bom và mìn chống người. Việc trợ giúp gia đình của các nạn nhân cũng phải là một mục tiêu khác nữa, làm sao để họ có thể tự lực mưu sinh và duy trì nhân phẩm của mình. Vẫn theo ông Flanagan, hiện có 14 tổ chức của Liên Hiệp Quốc cung cấp các dịch vụ loại trừ mìn chống người hoạt động tại 40 quốc gia và vùng miền. Trong các sinh hoạt, có việc tìm và vô hiệu hóa các trái mìn chống người chưa nổ, trợ giúp các nạn nhân, dạy các kỹ thuật cần áp dụng trong các vùng có mìn, phá hủy các kho mìn, và gây ý thức cho mọi người hiểu biết và áp dụng các điều khoản của thỏa hiệp loại trừ mìn chống người. Tuy nhiên, cần có sự hiệp lực của mọi chính quyền, mọi tổ chức quốc tế và mọi tổ chức địa phương trong nỗ lực loại trừ mìn chống người. Và đó là mục đích của Ngày Quốc tế bài trừ mìn chống người cử hành hàng năm ngày 4 tháng 4.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tuần qua, tông huấn thứ ba của Đức Thánh Cha đã được công bố với tựa đề Gaudete et Exultate. Anh chị em hãy vui lên và hân hoan về ơn gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Tông huấn mới của Đức Thánh Cha dài 44 trang chữ nhỏ, được chia làm 5 chương với 177 đoạn, lần lượt bàn về ơn gọi nên thánh, hai kẻ thù tinh tế của sự thánh thiện. Chương 3 mang tựa đề Dưới ánh sáng của Thầy Chí Thánh. Tiếp đến là một vài đặc tính của sự thánh thiện trong thế giới ngày nay. Sau cùng là chiến đấu, cảnh giác và phân định. Đức Thánh Cha xác quyết mọi người đều được mời gọi nên thánh và có thể nên thánh qua những cử chỉ bé nhỏ. 8 con đường nên thánh là 8 mối phúc thật, trong đó nổi bật nhất là mối phúc cho ai có lòng thương xót. Trong chương 2, Đức Thánh Cha phê bình những điều mà Ngài gọi là hai kẻ thù tinh tế của sự thánh thiện, điều mà nhiều lần Ngài đã trình bày trong những suy tư trong các bài giảng thánh lễ ở nhà trọ Thánh Mát Ta. Trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm, cũng như trong văn kiện mới đây Placuis Deo của Bộ Giáo lý Đức Tin, đó là Thuyết Ngộ Giáo và Thuyết Pelagio Pelagianesimo xuất phát từ Đức Tin Kitô cách đây nhiều thế kỷ, nhưng rất thời sự ngày nay. Đức Thánh Cha nhận xét, Thuyết Ngộ Giáo là một sự tự tuyên dương mình của người không có Thiên Chúa, cũng chẳng có thân xác. Đối với Đức Thánh Cha, đó là một sự hân hoan hời hợt, một lý lẽ lạnh lùng tự phụ là đã thuần hóa được mầu nhiệm Thiên Chúa và ân thánh của Chúa, và đi tới độ thích một Thiên Chúa không có Đức Kitô, một Đức Kitô không có giáo hội, và một giáo hội không có dân. như Đức Thánh Cha đã nói đến trong một thánh lễ ở nhà trọ Thánh Marta.
Thuyết Tân Pelagio theo Đức Thánh Cha Francisco, đó là một sai lầm khác nảy sinh từ thuyết Ngộ giáo. Đối tượng người ta thờ lạy ở đây không phải là trí tuệ con người, nhưng là cố gắng của bản thân. Một ý chí không có lòng khiêm tốn, cảm thấy mình cao trọng hơn người khác vì tuân giữ một số quy luật nào đó, hoặc trung thành với một lối sống công giáo nào đó. Sự ám ảnh giữa kỷ luật hoặc sự khoe khoang vì chăm sóc phụng vụ, đạo lý hoặc uy tín của giáo hội. Đối với Đức Thánh Cha, đó là một trong những nét tiêu biểu của các tín hữu Kitô bị cám dỗ vì thứ lạc giáo đang hồi sinh này. Trái lại, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, luôn luôn có ơn thánh của Chúa để vượt thắng khả năng trí tuệ và sức mạnh ý chí của con người. Ngài nhận thấy, đôi khi chúng ta làm cho tin mừng trở nên phức tạp và chúng ta đang trở thành nô lệ cho một khuôn khổ.
Sáng thứ Hai mùng 10 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 550 linh mục thừa sai lòng thương xót từ các nơi tụ về Roma tham dự 3 ngày gặp gỡ và tham dự thánh lễ kính lòng thương xót Chúa hôm Chủ nhật mùng 8 tháng 4 vừa qua. Trong số các vị cũng có 5 linh mục người Việt, gồm 2 vị từ Đài Loan, 2 vị từ Mỹ và 1 vị từ Việt Nam. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã nhận được nhiều chứng từ về những cuộc hoán cải nhờ hoạt động của các thừa sai lòng thương xót. Điều này chứng tỏ lòng thương của Chúa thật là vô biên và giáo hội không thể và không được phép đặt những hàng rào hay những khó khăn cản trở hối nhân tìm đến ơn tha thứ của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các thừa sai rằng là cộng tác viên lòng thương xót của Chúa. Trước tiên, đòi phải sống tình yêu thương xót mà chúng ta đã cảm nhận được trước đó, và không thể làm khác được. Đó cũng là điều Thánh Phaolô đã cảm nghiệm và nhắn nhủ môn đệ Timôthê của Ngài. Các thừa sai lòng thương xót cũng phải khởi hành từ điểm đó, từ xác tín, Thiên Chúa đã xử với tôi theo lòng thương xót của Chúa. Đây chính là chìa khóa để trở thành những cộng sự viên của Chúa. Ta cảm nghiệm lòng thương xót để trở thành những thừa tác viên của lòng thương xót.
Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha giải tội đừng hạch hỏi hối nhân khi họ đến xưng tội. Đức Thánh Cha nói, khi một hối nhân đến gặp chúng ta, điều quan trọng và yên ủi là nhìn nhận chúng ta có trước mặt thành quả đầu tiên của cuộc gặp gỡ đã xảy ra với tình thương của Thiên Chúa. Với ơn thánh, Chúa đã mở lòng hối nhân và làm cho họ sẵn sàng hoán cải. Con tim linh mục của chúng ta phải nhận thấy phép lạ của một người đã gặp Chúa và đã cảm nghiệm hiệu năng của ơn Thánh Chúa. Không thể có sự hòa giải đích thực nếu không có ơn Thánh do cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa đi trước cuộc gặp gỡ với chúng ta là các cha giải tội. Sau cuộc gặp gỡ, các linh mục đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha lúc 12 giờ trưa tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội cũng như thế giới ngày nay đang cần lòng thương xót để sự hiệp nhất mà Thiên Chúa mong muốn trong Chúa Kitô được trỗi vượt hơn hoạt động tiêu cực của ma quỷ. Chúng lợi dụng bao nhiêu phương thế hiện nay, tự nó là tốt, nhưng khi sử dụng sai trái, chúng gây chia rẽ thay vì hiệp nhất. Chúng ta xác tín rằng, sự hiệp nhất thì cao cả hơn xung đột, nhưng chúng ta cũng biết rằng, nếu không có lòng thương xót, thì nguyên tắc ấy chẳng có sức mạnh để được thể hiện trong đời sống cụ thể và trong lịch sử. Sau cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các thừa sai lòng thương xót, sau khi được củng cố nhờ lòng tín thác, mình là những người đầu tiên được kêu gọi tái sinh từ trên cao, từ tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta cũng được củng cố trong sứ vụ cống hiến cho tất cả mọi người, dấu hiệu của Chúa Giê-xu được nâng cao lên khỏi đất, để cộng đoàn trở thành dấu chỉ và là dụng cụ hiệp nhất giữa lòng thế giới.
Một tin được dư luận đặc biệt chú ý trong tuần qua, đó là trong thư gửi các giám mục Chile, công bố chiều ngày 11 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã khiêm tốn nhìn nhận mình đã phạm những lỗi lầm trầm trọng và xin lỗi về những thẩm định sai lầm về các vụ nạn nhân bị linh mục Karadima lạm dụng tính dục. Một trong các cộng tác viên của linh mục này là cha Juan Barros, hiện là giám mục giáo phận Oxono. Bị cáo là đã biết những vụ lạm dụng của cha Karadima mà giữ im lặng. Đức cha Barros luôn phủ nhận những lời cáo buộc đó và hai lần xin Đức Thánh Cha cho từ chức, nhưng ngài vẫn luôn tin và bên vực vị giám mục này. Sự kiện bùng nổ to hơn nhất là trong dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Chile hồi tháng Giêng năm nay. Trước những phản ứng rất tiêu cực, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Charles Sikluna, người Manta, với sự trợ giúp của linh mục thuộc Bộ Giáo lý Đức tin, đến gặp các nạn nhân của cha Karadima ở New York và tại Chile. Ngày 20 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục đã trao cho Đức Thánh Cha tập hồ sơ, gồm 2.300 trang chữ thu thập 64 chứng từ của các nạn nhân, trình bày những dữ kiện, nhất là bao nhiêu sự kiện đau thương mà cho đến nay không ai trong hàng giáo phẩm Công giáo ở Chile muốn nghe. Thư của Đức Thánh Cha gửi các giám mục Chile có đoạn viết: "Tôi đã phạm những sai lầm trầm trọng trong việc thẩm định và nhận xét về tình trạng, nhất là vì thiếu thông tin chân thực và quân bình. Ngay từ bây giờ tôi xin lỗi tất cả những người mà tôi đã làm thương tổn và hy vọng có thể đích thân xin lỗi trong những tuần lễ tới đây, trong những cuộc gặp gỡ các đại diện của những người đã làm chứng."
Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục Chile rằng cần tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội. Sự tín nhiệm này đã bị phá vỡ vì những sai lầm và tội lỗi của chúng ta. Cần tái lập sự tín nhiệm nơi giáo hội hầu chữa lành một số vết thương không ngừng rơm máu trong xã hội Chile. Đức Thánh Cha cũng khiêm tốn xin sự cộng tác và giúp đỡ của các giám mục Chile trong việc phân định những biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cần đề ra để tái lập sự hiệp thông trong giáo hội tại Chile, với mục đích chữa lành gương mủ gương xấu bao nhiêu có thể và tái lập công lý. Đức Thánh Cha viết: "Tôi mời tất cả các giám mục Chile đến Roma để thảo luận về những điều phải làm, và ngay từ bây giờ, tôi xin giáo hội tại Chile cầu nguyện." Trong số những biện pháp cụ thể được thông báo ngay, Đức Thánh Cha đã mời ba nạn nhân chính của cha Karadima đến Vatican để gặp ngài, và ngài xin Đức Tổng giám mục Santiago Silva Retamales, Chủ tịch Hội đồng giám mục Chile, mau lẹ công bố lá thư này.
Tuần qua, Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cùng với các tín hữu Công giáo bài trừ nạn tham nhũng trên thế giới. Lời mời gọi này được Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn gửi đến các Phật tử trên thế giới hôm 11 tháng 4 vừa qua trong sứ điệp chúc mừng nhân dịp lễ Vesa. Sứ điệp của Tòa Thánh nhắc đến giáo huấn của Công giáo cũng như của Phật giáo đều chống lại và lên án tệ nạn tham nhũng. Dù vậy vẫn có những tín đồ tham ô hối lộ, gây bao nhiêu thiệt hại cho xã hội và đất nước. Sứ điệp có đoạn viết: "Dân chúng lấy làm gương mù về những nhà chính trị bất tài và tham ô, vì luật pháp thiếu sót và có sự thiếu khả năng điều tra về những vụ tham nhũng trầm trọng nhất. Từ đó nảy sinh những phong trào mị dân, nhiều khi do trào lưu tôn giáo cực đoan thúc đẩy và hỗ trợ, để phản đối và chống lại những vi phạm chống lại sự thanh liêm trong đời sống công cộng." Hội đồng Tòa Thánh cũng khẳng định rằng chúng ta không thể đáp trả nạn tham nhũng bằng sự im lặng, và những ý tưởng xuất phát từ thiện ý là điều không đủ, trừ khi chúng ta được mang ra thực hành để bài trừ tham nhũng. Sự đóng góp chính yếu của chúng ta là khuyến khích các tín đồ liên hệ gia tăng đời sống thanh liêm và cảm thức về công bằng và trách nhiệm. Sự dấn thân chung của chúng ta trong việc bài trừ tham nhũng phải bao gồm cả sự cộng tác với các phương tiện truyền thông và với xã hội dân sự để phòng ngừa và tố giác tham nhũng, kiến tạo sự ý thức nơi quần chúng về nạn tham nhũng, buộc những công chức biển thủ công quỹ quốc gia phải chịu trách nhiệm về những hành động của họ, bất phân biệt chủng tộc, tôn giáo, chính kiến và giai cấp, giảng dạy và soi sáng cho tất cả mọi người, nhất là các nhà chính trị và các công chức. Hãy hành động hết sức thanh liêm về thuế khóa, tài chính, khởi sự những tiến trình luật pháp để phục hồi những của cải họ đã ăn cắp do tham nhũng và bảo đảm thi hành công lý đối với những tội phạm.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của cha Henry Caffarel, người thầy của cầu nguyện.
Các bạn hãy cho tôi một người cầu nguyện và tất cả mọi sự sẽ có thể được giải quyết. Những lời này của Thánh Vincent de Paul hoàn toàn phù hợp với cha Henry Caffarel, đấng sáng lập phong trào Equipe Notre Dame và nhà cầu nguyện. Ở Tosu, cha Henry Caffarel sinh ngày 30 tháng 7 năm 1903 ở Lyon. Khi vừa tròn 20 tuổi, quyết định dâng hiến cuộc đời cho Chúa sau khi được linh hứng như chính Ngài chia sẻ. Vào lúc 20 tuổi, Chúa Giêsu Kitô trong một khoảnh khắc đã trở thành một người cho tôi. Tôi đã trải nghiệm được yêu và yêu thương, và từ lúc đó trở đi, điều này sẽ là mục đích sống suốt đời tôi. Chàng thanh niên Henri Caffarin đã gặp ai đó, vì thế từng bước Thiên Chúa đã giúp anh tìm gặp Ngài. Henri Caffarin được thụ phong linh mục ngày 19 tháng 4 năm 1930 tại Paris. Tình yêu của Chúa đã chạm đến cha Henri, vì thế sứ vụ tông đồ của cha sẽ là phục vụ tình yêu, được yêu thương và yêu thương. Tình yêu của Chúa là nguồn động lực và là cuộc sống của cha. Cha cảm thấy được thôi thúc dấn thân cho việc phục vụ các cặp vợ chồng trẻ. Ngài được Đức Giám Mục trao sứ vụ đồng hành với các đôi vợ chồng mới cưới trên con đường thánh thiện. Theo Jacques Gaultier, tác giả cuốn sách viết về cuộc đời của cha Henri Caffarin, thì để hiểu được chìa khóa sứ vụ của cha Caffarin, cần phải xem xét sự kết hợp không thể tách rời giữa tình yêu vợ chồng và cầu nguyện. Theo tác giả, nếu Thiên Chúa là nguồn của tình yêu, nếu tình yêu của người được nhập thể trong tình yêu của con người, thì chúng ta không bao giờ có thể ngừng quy hướng về người. Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện trong thinh lặng nội tâm là lời cầu nguyện rất quan trọng đối với cha Caffarin. Cha Caffarin được gọi là người ăn xin của Thiên Chúa, người cầu nguyện và là thầy dạy cầu nguyện. Điều này được thể hiện qua đời sống dâng hiến, các bài viết rực cháy lửa mến, nhiệt tìm kiếm Thiên Chúa, sự gắn bó của Ngài đối với Đức Kitô, lòng nhiệt thành đối với tình yêu Thiên Chúa và đồng loại. Như một người đến gần ngọn lửa và bị choáng ngợp bởi nó, cha Caffarin không tách biệt ơn gọi khỏi sứ vụ. Việc chiêm ngắm khởi hành động, lời cầu nguyện với cuộc sống. Vào năm 1939, dưới sự hướng dẫn của cha, phong trào Ekip Notre Dame được hình thành tại Pháp. Đây là một phong trào giáo dân về linh đạo hôn nhân, được khai sinh để đáp ứng nhu cầu của các cặp vợ chồng muốn sống trọn vẹn bí tích hôn nhân. Các cặp vợ chồng trẻ được hỗ trợ một phương pháp riêng, được mời gọi mở ra để đặt câu hỏi về những vấn đề phức tạp của đời sống gia đình trong thế giới và cùng nhau trong cầu nguyện đưa ra một giải pháp cụ thể cho vấn đề. Vào năm 1946, phong trào được phổ biến ở Bỉ và năm 1949 ở Brazil. Nhờ sự khích lệ của Đức Giáo Hoàng Paulo VI, phong trào đã được Tòa Thánh chấp thuận như là một hiệp hội riêng của các tín hữu, và ngày nay nó có mặt tại 70 quốc gia với khoảng 130.000 thành viên. Tăng trưởng tâm linh trong hôn nhân và thực hành cầu nguyện là những bản lề của đời sống đôi bạn. Đó là sự kết hợp của hai người tìm kiếm Thiên Chúa, những người mong muốn gặp gỡ Ngài để được kết hợp tốt hơn. Vào ngày 4 tháng 5 năm 1970, các nhóm của Ekip Notre Dame đã được tiếp kiến Đức Thánh Cha Paulo VI. Ngài đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Ekip Notre Dame. Năm 1973, cha Caffarin thành lập nhà cầu nguyện ở Trousseau, gần Paris. Nơi đây, những người tìm kiếm Thiên Chúa có thể ngồi trước mặt Ngài, lắng nghe Ngài, nói chuyện với Ngài, yêu Ngài. Các giáo dân và linh mục, những người chưa lập gia đình và đã lập gia đình, anh em của các giáo hội Kitô và không Kitô đã được đón tiếp trong một không gian bé nhỏ an bình này. Chỉ cần lướt qua 20 điểm của tông huấn Amoris Laetitia đề cập về việc cầu nguyện trong gia đình để nhận ra cái nhìn ngôn sứ của cha Caffarin, đặc biệt số 227, điều hữu ích là khuyến khích mỗi người phối ngẫu tìm giờ để cầu nguyện một mình với Thiên Chúa, vì mỗi người đều có thánh giá bí mật để vác. Tại sao ta lại không nên nói với Thiên Chúa các rối rắm của ta và xin Người ban cho ta sự hàn gắn và sự trợ giúp ta cần để mãi trung thành với nhau? Điều chú ý đặc biệt với đời sống gia đình mà cha Caffarin dành cho sứ vụ của cha được lặp lại trong lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco ở phần kết luận tông huấn. Gia đình Thánh Nazareth giúp cho gia đình chúng ta cũng là trung tâm của hiệp thông và cầu nguyện, trường học đích thực của Tin Mừng và giáo hội tại gia. Thực hành cầu nguyện theo quan điểm của cha Caffarel, đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một mối liên hệ của tình yêu đổi mới trái tim, giải phóng chúng ta khỏi chủ nghĩa cá nhân và hướng dẫn chúng ta tới gần anh chị em, đặc biệt là những người yếu đuối và đau khổ. Đó là hành vi của giáo hội, mỗi người cùng nhau ca hát trong dàn hợp xướng vĩ đại. Cha Caffarel đề nghị 5 điều để sống đời cầu nguyện, được tóm tắt như sau. Thứ nhất, phải muốn cầu nguyện, đây là một quyết định của sự tự do. Thứ hai, phải duy trì thường xuyên, nghĩa là thiết lập một thời gian biểu. Thứ ba, phải có sự khởi đầu tốt, nghĩa là thiết lập mối quan hệ bạn tôi. Thứ tư, sống việc cầu nguyện với chính con người của mình. Thứ năm, hiệp nhất với lời cầu nguyện của Chúa Kitô trong tình thân đối với Chúa Cha và trong thần khí. Cha Caffarel qua đời khi được 93 tuổi. Ngài được an nghỉ gần nhà cầu nguyện của Ngài. Hồng y Lustiger gọi cha Caffarel là một diễn ngôn sứ cho thời đại của chúng ta. Ngài biết cách làm một cái gì đó mới cho giáo hội. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2014, việc phong chân phước ở giai đoạn giáo phận cho Ngài đã kết thúc trong những ngày của hội nghị ngoại thường về gia đình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.